Chào các bạn, đây là Nhi. Có phải bạn luôn hỏi mình là ai, tại sao mình không hạnh phúc với cuộc sống xung quanh của mình, và lý tưởng thật sự của cuộc đời bạn là gì? Đây là nơi mà Nhi sẽ chia sẻ cũng như trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của các bạn, cũng như những trải nghiệm thực tế để giúp Nhi trở thành người hạnh phúc và thành công trong cuộc đời của mình, cũng như những cái trải nghiệm để giúp Nhi trở thành một life coach thành công, giúp những người trên thế giới, và bây giờ Nhi đem nó về Việt Nam cho các bạn. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu cùng Nhi với podcast ngày hôm nay.
Chị Nhi nói về tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu, phải đặt mục tiêu ạ. Cái này quan trọng lắm em, tại vì mình mà không có mục tiêu thì nó giống như là, em cứ tưởng tượng nó giống như đặt Grab vậy đó. Bây giờ em nói em muốn đi tới chỗ đó để ăn lẩu, thì em phải biết được cái địa chỉ của nó ở đâu đúng không, để em đi Grab từ điểm A đến điểm B. Thì cái cuộc đời của em nó cũng vậy, mà em không cần đặt mục tiêu đó 50 năm, 60 năm đâu. Chị nói em đặt mục tiêu, đó là chị Nhi hay hỏi với mọi người là vậy. 3 năm nữa em nhìn thấy em là người như thế nào? 5 năm nữa em nhìn thấy em là người như thế nào? 10 năm nữa em nhìn thấy em là người như thế nào? Em không thế nào mà em ngồi đây sao em nói chị em muốn thành tỷ phú. Em muốn thành tỷ phú lúc em bao nhiêu tuổi? Giỏi biết đánh đàn, em muốn giỏi đánh đàn lúc năm bao nhiêu tuổi? Cái định vị được mình muốn đi đâu và mình muốn đi đường nào nó rất là quan trọng. Tại vì khi em biết được từ điểm A đến điểm B nó có tới mười mấy con đường. Bây giờ em muốn đi đường này, em muốn cầm tay bạn gái em đi ngắm hoa, hay là em muốn đi đường kia, đi đường cao tốc, thì em không có thời gian nói chuyện với bạn gái, ví dụ như vậy. Thành công nó cũng như vậy. Thành công hay là mục tiêu hay mục đích trong cuộc đời nó cũng như vậy. Đặt mục tiêu ngắn hạn, khi em thành công mục tiêu ngắn hạn nó sẽ thành mục tiêu dài hạn. Và một ngày em đặt mục tiêu 3 năm, 5 năm sau em nhìn lại em nói trời ơi, mình thành được 3 năm, 5 năm là đủ rồi, mình đâu có cần phải đặt tới 60 năm đâu. Tại vì em đặt 60 năm nó xa quá, cái não của em nó không có hiểu. Bất cứ cái gì mà em muốn làm, em phải nghĩ đến là ví dụ như người ta đặt 1 năm, 2 năm, 3 năm, em đặt nó thành ví dụ như một ngày thôi. Một ngày bây giờ cái mục tiêu đơn giản là em làm được những cái nhỏ nhỏ cho nó thành cái thói quen. Đã rất là khó rồi nha em. Ví dụ như chị Nhi nói hồi xưa chị đi làm một tháng mà sếp chị Nhi cho chị một cái target là chị phải hit là 150.000 đô xin một tháng, là chị phải bán được 150.000 đô xin cái hai counseling. Thì chị Nhi chia ra trung bình là chị Nhi phải bán trung bình được khoảng là 10.000, tại vì phải có nghỉ thứ bảy chủ nhật nữa mà. Thì 10.000 đô đó tương đương với lại 3 vị khách, có nghĩa là một ngày chị Nhi gặp 10 vị khách, chị Nhi phải khóa được 3 vị khách. Và chị Nhi biết được càng cuối tháng càng khó để mà đạt được cái target, đạt được cái mục tiêu. Thì đầu tháng chị Nhi làm việc chăm chỉ hơn, chị Nhi làm việc thêm giờ nè, chị Nhi nói chuyện với khách nhiệt tình hơn. Để mà ví dụ một ngày chị Nhi chỉ bán được 3 người thì chị Nhi bán lên 4 người, 5 người. Để làm cái gì? Để lỡ như có ngày mình chỉ bán được 1 người, có ngày mà mình chỉ bán được 2 người, thì đến cuối tháng mình vẫn tổng kết lại mình được cái mà mình muốn. Đó là em chia nhỏ cái con đường của em ra. Đó là mỗi ngày trước, mỗi ngày em làm cái gì trước, để sau đó nó thành một năm của em. Đó là cái cách em đặt mục tiêu và cái cách em định vị cái đầu của em. Càng chi tiết càng tốt. Chị Nhi hay lặp lại mọi người nói muốn giàu. Giàu là bao nhiêu là giàu? Mỗi tháng bao nhiêu gọi là giàu? Bao nhiêu tiền là đủ? Nói một cái chữ giàu không, vũ trụ nó không có hiểu. Vũ trụ nó cần con số, nó cần chính xác, nó cần biết được là một tháng mày cần bao nhiêu tiền nuôi con, mày cần bao nhiêu tiền cho ba má, mày cần bao nhiêu tiền trả tiền nhà, ví dụ như vậy. Em có điểm gần chấm vậy và tuổi thơ khó khăn nên em trân trọng sống hiện tại. Đúng rồi em, cái đó rất là quan trọng. Nhiều người người ta muốn trốn tránh đi cái tuổi thơ của họ, người ta muốn trốn tránh đi cái nơi họ được sinh ra, trốn tránh đi cái mà gốc rễ của họ. Chị không bao giờ trốn tránh đi điều đó. Chị không bao giờ cảm thấy xấu hổ khi nói mẹ mình là một người không tốt hết. Chị không bao giờ cảm thấy xấu hổ khi chị nói chị là một đứa lớn lên mà không có bằng đại học, không có được ăn học tử tế. Hồi xưa uống sữa em biết sữa, mà sữa lon của mình pha nước lọc á, làm gì được sữa như con nít uống bây giờ đúng không? Giờ con của chị lại, chị thấy chị lại thấy nó sướng quá. Nhiều hồi chị phải cho nó bớt sướng lại và chị phải dạy cho nó là những cái đồ chơi mà không chơi nữa thì cho những cái bạn trẻ khác, cho những em bé khác. Đôi khi chị vẫn mua đồ second hand cho con chị xài nha mọi người, chứ không phải là chị làm ra tiền rồi chị không có trân trọng nữa đâu. Không phải là mình cứ làm ra tiền rồi xong mình cứ tiêu xài phung phí đâu, không phải như vậy. Em học thầy nào để có vốn sống được sâu rộng như em? Chị ơi, ở Việt Nam em chẳng học được từ ai hết. Em nghĩ là chắc do em xui á. Em biết là xui hay may mắn, bây giờ em nghĩ là may mắn. Tại ba má em ly dị lúc em 2 tuổi và mẹ em đi theo người khác, và ba em thì cưới vợ khác, cho nên là em một mình từ 2 tuổi rồi ba em để em ở nhà bà con, rồi cứ gửi tiền mỗi tháng mua gạo đút cho ăn như nuôi động vật vậy thôi. Thì bởi vì em một mình từ nhỏ, em lăn xả, em đi học, em tự kết bạn, em tự gặp người kia, rồi em bị bạo lực trường, rồi em bị xâm hại tình dục, rồi em lăn lộn, đi ra 15 tuổi em tự đi làm. Cái gì nó cũng có cái giá của nó hết. Em lại thấy là mình nhờ những cái đó ngày xưa, nhờ những cái đó mà bây giờ mình mới được mình cứng cáp như bây giờ. mình phải trải qua những cái lúc mà ngoài đường không có tiền ăn. Mọi người biết là hồi xưa Nhi nghèo tới độ mà hồi mà Nhi đi học cấp 3, Nhi nghèo tới độ mà cái gói mì gói Nhi cắt nó làm 6 miếng, xong rồi Nhi nhúng nó vô nước lạnh á, không có nước nóng để mà nấu mà ăn được. Xong rồi buổi sáng ở trên Đà Lạt nó rất là lạnh, xong rồi Nhi phải chạy một vòng cho thiệt là nóng để chạy vô trong bồn tắm để tắm. Có nghĩa là nó nghèo tới mức như vậy đó. Rồi có cái thời kỳ là bị bạn lừa tiền, rồi bị người này người kia lừa tiền, không có gì hết, còn cái điện thoại Nokia nó người ta cũng lừa luôn, không có tiền trả tiền thuê nhà, bị đuổi ra khỏi nhà, ngủ ngoài đường đâu cả 10 ngày, đi làm về xong rồi lại ngủ ngoài đường, ngủ trên lề đường vậy đó, vậy mà sao cứ chết cũng không hiểu được. Cho nên cái số mình lớn mạng mình lớn. Cho nên ở đây mà mọi người cứ nghĩ là à Nhi một bước lên được những cái điều này, Nhi sẽ nói thiệt của mọi cái tầm thấp nhất, cái tầm mà gọi là khổ mà không ai khổ, cái tầm gọi là vô gia cư Nhi cũng đã từng sống hết rồi. Cho nên là Nhi không có quan trọng cái chuyện bằng cấp ở đây, nhưng quan trọng là bạn có phải là người tốt hay không, bạn có sống tử tế với mọi người hay không, cái tính cách của bạn là người như thế nào, chứ không phải là cái chuyện là hôm nay bạn có những cái gì ngoài kia để mà khoe. Tại vì những cái người mà thật sự trải qua những cái khổ trong cuộc đời rồi họ mới trân trọng. Bởi đó là lý do tại sao đến giờ Nhi muốn giúp lại người khác là như vậy. Tại vì cái lúc Nhi khổ như vậy, Nhi còn nhớ Nhi không có đồ ăn mà Nhi ăn mì gói đó đó. Một tuần đó cái chị kế bên nhà mà chỉ là thợ may thôi á, mà chỉ không biết sao mà chỉ không biết chỉ nhìn kiểu nào mà chỉ biết được. Xong chỉ đi qua chỉ nhờ Nhi một việc đơn giản, Nhi nói em qua em dịch cái ghế cho chị lắp cái đèn được không, thì Nhi đi qua Nhi giúp bình thường vậy thôi. Xong chị khóa cửa luôn. Nhi còn nhớ chỉ có cái chén cơm với dĩa rau luộc với chén nước mắm thôi mà hai chị em ngồi ăn, mà chị nói là ăn đi, chị biết em không có đồ ăn ngày này. Chị thấy em ngày nào em cũng không có ăn gì hết, em đi ra đi vô, đi học gì các em đi ra đi vô, ăn đi, chị không có tiền gì hết nhưng mà ăn đi. Những cái người mà tuyệt vời nhất trên cuộc đời này mà cứu Nhi cho đến cái thời điểm bây giờ không phải là những người nhiều tiền nhất. Nói mà bây giờ Nhi còn cảm thấy nghẹn, bởi vì Nhi còn nhớ đến chị Dân, chị là người mà cho Nhi ăn cái bữa cơm đó. Rồi cái nhà hàng mà Nhi làm khách khứa người ta thừa đồ ăn lại, Nhi ăn những cái đồ ăn đó luôn, Nhi chẳng có vị gì để kể với mọi người cái chuyện đó hết. Rồi có những cái lúc hả, cái anh đầu bếp á, anh thấy Nhi tội quá mà anh, mọi người biết là khi người ta nấu chiên bồ câu bán á, xong người ta dư những cái ruột lại á, anh để một bọc cho Nhi vậy, anh nói cầm về nhà nấu ăn nha, tại vì cái này em ăn không được, mè gà mè những cái thứ mè mà người khách người ta không ăn á, là anh gói là anh để cho Nhi vậy, để Nhi về nhà ngày mai Nhi nấu cái đó, xong Nhi có cái để Nhi ăn cái cơm. Có nghĩa là có những cái ký ức mà cả đời Nhi lại không bao giờ quên được. Bởi vậy nên mọi người nhiều hỏi như là ủa chị Nhi giàu có thành công thì không, sao chị Nhi giản dị vậy? Bởi vì chị Nhi đã từng ăn cơm với mắm, chị Nhi đã từng ăn rác rưởi rồi, chị Nhi chẳng có cái gì để nghĩ. Những cái giây phút mà chị Nhi làm được nhiều tiền nhất, chị Nhi vẫn nhớ đến ngày mình ăn đói ăn khổ, để mà chị Nhi biết được là tiền là những cái thứ nó đến và nó không bao giờ là mãi mãi. Và Nhi rất là trân trọng cái điều đó, nhưng mọi người Nhi trân trọng những cái lúc mà mình ở dưới thấp như vậy, để mà khi mình đi lên mình mới trân trọng. Còn ai mà đẻ ở cửa giữa đã may mắn rồi, không có hiểu được đói là cái gì, họ không có hiểu được ngủ ngoài đường là cái gì, họ không hiểu được tắm nước lạnh là cái gì, họ không hiểu được đó lý do tại sao đến bây giờ đến tuổi này Nhi vẫn tắm nước lạnh được, là bởi vì mặc dù nhà Nhi không có thiếu nước nóng, mỗi lần mà mình tắm nước lạnh mình nhớ đến những cái ngày lạnh giá đó, mình nhớ đến những cái ngày khổ đó, mình nhớ đến những cái lúc mình ăn rác rưởi đó, để mình biết được là những cái mà mình có được ngày hôm nay nó phải trả những cái giá rất là đắt, mình phải vượt qua những cái đó để mình không có ngã xuống. Giờ Nhi có ngã xuống lại Nhi cũng không có sợ nữa, tại vì Nhi đã từng ở cái tầng đó rồi.
Học những cái điều này là nó tốt cho mình, sau này cuộc đời của mình sẽ khác đi, chứ không có gì hết đó. Rồi, như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi.